là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những khó khăn trong việc định hướng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dược liệu Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành chỉ thị 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021. Để chủ động các giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, gắn với xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời khen thưởng những tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành liên quan và các địa phương.
Do không khí lạnh kéo dài nhiều ngày qua, thời tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 10 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 3 độ C, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân. Trong những ngày rét đậm rét hại cao điểm, nhân dân hai huyện vùng cao Mù Căng Chải và Trạm Tấu đã chủ động nuôi nhốt, che chắn chuồng trại cho đàn gia súc. Song do nhiệt độ xuống thấp nên đã có 75 con gia súc bị chết, trong đó huyện Trạm Tấu 44 con, Mù Căng Chải 31 con. Ước tính thiệt hại trên 1,4 tỷ đồng. Theo dự báo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục cử các đoàn công tác bám sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra đôn đốc các địa phương, cấp xã, đặc biệt là tại các xã vùng cao về công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi, hướng dẫn người dân nuôi nhốt gia súc, che chắn chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng đúng cách để vật nuôi tăng sức đề kháng, chống rét có hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến hướng dẫn bà con nuôi nhốt gia súc dài ngày. Trong những ngày nắng mưa thất thường, hạn chế tối đa đưa gia súc đi chăn thả, dễ gây cước chân và cảm lạnh.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Thạch Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Hơn 9 năm xây dựng nông thôn mới, xã Thạch Lương đã huy động được hơn 105 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước 67 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 38 tỷ đồng. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng, giao thông thủy lợi, điện, đường, trường trạm, các thiết chế văn hóa, xây dựng nhà ở dân cư, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, khu vực nông thôn được hoàn thành đưa vào sử dụng. Đến nay, thu nhập của người dân đạt hơn 36 triệu đồng một năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Những kết quả này đã góp phần hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện Yên Bình phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumark tổ chức chương trình tư vấn dinh dưỡng, chào sữa tốt, áo ấm cho trẻ em, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Nhân dịp này, chương trình đã trao tặng 45 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tặng 15 xuất quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở các xã Thịnh Hưng, Phú Thịnh và thị trấn Yên Bình, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, áo ấm mùa đông và sữa.
Tại huyện Văn Chấn, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Fudenso Việt Nam khu vực miền Bắc 1 và Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tặng 530 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Nhân dịp này, công ty bảo hiểm nhân thọ Fudenso Việt Nam khu vực miền Bắc 1 đã trao 11,8 tấn gạo cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái để hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có 55 em dự thi 9 môn, gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, ngữ văn, lịch sử và địa lý. Trong đó có 26 em đạt giải, gồm 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 và 13 giải khuyến khích. Tất cả các em đạt giải đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển cây dược liệu, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân mở rộng diện tích, hình thành chuỗi liên kết, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên hiện nay việc phát triển cây dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, một số sản phẩm còn khó khăn trong tìm kiếm đầu ra, rất cần định hướng và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dược liệu Yên Bái.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đang khai thác có hiệu quả và bền vững gần 30.000 ha cây dược liệu, trong đó ưu tiên phát triển 14 chủng loại cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao, gồm quế, sơn tra, thảo quả, đinh lăng, rào cổ lam, cà gai leo, lá khôi. Sản lượng thu hoạch hàng năm đạt khoảng 8.000 tấn. Với việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến liên kết với nông dân đã tạo ra một số sản phẩm có tiếng như quế Văn Yên, sơn tra Mù Căng Chải, cà gai leo Văn Yên và Yên Bình. Thực tế cho thấy việc phát triển cây dược liệu muốn cho hiệu quả cao phải có sự liên kết theo chuỗi giá trị và bao tiêu đầu ra cho nông dân. Tại xã Đông An, huyện Văn Yên, sau khi được hỗ trợ mô hình trồng cây cà gai leo, người dân đã chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng dược liệu. Đến nay cây trồng này đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Có được kết quả đó là nhờ việc ký kết bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã dược liệu Thanh Sơn. Hợp tác xã sẽ thu mua sản phẩm thô, sau đó liên kết với công ty dược phẩm Việt Nam tiến hành bào chế ra các sản phẩm như cao mềm, cao bột khô và trà túi lọc đưa ra thị trường phục vụ tiêu dùng. Ông Phạm Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã cây dược liệu Thanh Sơn Văn Yên chia sẻ.
Để tìm được ra cái đầu ra ổn định thì doanh nghiệp là phải hiện tại bây giờ đang trong quá trình quảng bá sản phẩm, đang đi tìm kiếm thị trường để đưa làm sao đưa cái sản phẩm mình ra thị trường mà được người tiêu dùng họ tiếp nhận. Và để làm được điều đó thì bên doanh nghiệp muốn tạo ra sản phẩm thì phải doanh nghiệp, cái sản phẩm nó phải là đúng chất lượng của nó. Nên là thì hiện tại liên kết doanh nghiệp liên kết với bên công ty dược Việt Nam thì đã đạt chuẩn GMP rồi. Mong muốn thứ nhất là về bên phía người nông dân, liên kết người nông dân thì là làm theo đúng cái quy trình kỹ thuật mà bên doanh nghiệp đưa ra để làm sao để đạt được một cái nguyên liệu nó đạt chuẩn. Thứ hai nữa là về rất mong muốn là về bên các dự án và bên các chính quyền hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp để quảng bá cái sản phẩm đi được tốt hơn.
Hiện nay việc phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Một số sản phẩm dược liệu gặp khó khăn trong tìm đầu ra, chưa có sự liên kết trong bao tiêu sản phẩm, chưa có quy hoạch để có định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực trọng tâm, chưa có sự tham gia vào cuộc của doanh nghiệp trong nghiên cứu, liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Câu chuyện về cây sơn tra và thảo quả của đồng bào Mông Mù Căng Chải và Trạm Tấu năm qua là điển hình của việc được mùa mất giá. Do đó, để cây dược liệu trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế, các địa phương cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về giá trị kinh tế của dược liệu mang lại. Cây dược liệu không chỉ phục vụ cho việc chữa bệnh mà còn tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, cần bảo tồn các loại cây dược liệu quý đang có nguy cơ mai một tại một số xã vùng cao, vùng xa của tỉnh. Giáo sư Trương Việt Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y Việt Nam cho biết.
Để phát triển bền vững thì chúng ta phải có những cái kế hoạch về, hoặc là như tôi nói là nâng cao năng lực quản trị và chúng ta phát triển cái gì và như thế nào. Trước hết là ở Yên Bái thì nên các nhà khoa học ở Yên Bái và các nhà y tế phải tìm ra được cái vị những cái cây thuốc nào có giá trị kinh tế rất cao. Thì những cây thuốc có giá trị kinh tế cao đó thì chúng ta cứ phát triển. Bởi vì khi đã có giá trị kinh tế cao có nghĩa là vùng khác không có, hoặc cái giá trị nó rất cao trong việc khám chữa bệnh hay phòng bệnh, thì chúng ta cứ phát triển nó và tạo ra những thực phẩm chức năng và tạo ra những thực phẩm chăm sóc khỏe hoặc là nghiên cứu thành thuốc để chúng ta đưa ra thị trường. Mà thị trường chưa biết thì chúng ta phải định hướng thị trường về cái việc đó, tức là chúng ta quảng cáo nó và giới thiệu nó một cách trung thực với một cái đạo đức nghề nghiệp nó kết tinh trong đấy rất là cao.
3 năm trở lại đây, Yên Bái được Liên minh châu Âu tài trợ thực hiện dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, triển khai tại một số xã của huyện Văn Yên và Yên Bình, trong đó hỗ trợ đưa cây cà gai leo vào trồng và phát triển. Thông qua dự án này đã giúp cho nhiều hộ trồng cây thuốc nam đem lại hiệu quả thu nhập cao, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong năm thứ tư, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương để lập hồ sơ chứng nhận sản phẩm cho chuỗi giá trị cây khôi nhung và cây lá gan, đồng thời hỗ trợ thiết kế nhận dạng thương hiệu và đảm bảo vị trí thương hiệu cho các đầu ra chính của dự án. Đây là cơ hội lớn để dược liệu Yên Bái có cơ hội vươn ra thị trường lớn, đặc biệt khi hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực thì xuất khẩu sang thị trường châu Âu đang là đích đến để nâng tầm thương hiệu cho một số sản phẩm dược liệu chất lượng. Ông Quen Duchateu, trưởng ban hợp tác phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói: Cây dược liệu của Việt Nam nói chung và của các tỉnh miền núi phía Bắc rất có giá trị trong việc chữa bệnh. Với xu hướng hiện nay, cùng với Tây Y, thì Đông Y cũng đang được nhiều người ưa chuộng tin dùng. Tôi nghĩ cơ hội xuất khẩu cho dược liệu không còn xa vời nữa. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chính quyền địa phương cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư dây chuyền chế biến. Sản phẩm phải đảm bảo chứng nhận quốc tế và phù hợp với thị hiếu người dân châu Âu. Việc phát triển hình thành các vùng trồng sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua cho thấy sự hiệu quả rõ của loại cây trồng này. Thời gian tới, các cấp chính quyền cần tiếp tục xây dựng quy hoạch chi tiết, cụ thể phát triển cây dược liệu chủ lực của từng vùng, từng địa phương, tiếp tục có cơ chế hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật, công nghệ trong phát triển cây dược liệu, nhất là chính sách thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng tán rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để phát triển thành vùng sản xuất cây dược liệu tập trung chuyên canh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp của đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Từ đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số cho địa phương, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Với dân số gần 129.000 người, huyện Văn Yên có 12 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Là huyện miền núi, trình độ dân trí không đồng đều, cuộc sống còn khó khăn, nên trước đây trên địa bàn huyện vẫn còn một số trường hợp kết hôn cận huyết thống. Tình trạng tảo hôn vẫn còn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là những nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Từ năm 2015 đến nay, nhờ triển khai quyết liệt đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ, các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã chấm dứt được tình trạng hôn nhân cận huyết thống và giảm số vụ tảo hôn qua các năm. Thực tế, tình trạng tảo hôn xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Trước hết là do xuất phát từ cách suy nghĩ, thói quen của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Đối với họ, việc bỏ tiền ra cưới vợ cho con cái cũng đồng nghĩa với việc trong nhà sẽ có thêm người làm nương làm dẫy, có thêm người cáng đáng việc gia đình. Do đó, việc cưới con dâu về nhà được diễn ra càng sớm lại càng tốt. Mặt khác, dân cư sống bằng nghề nông nghiệp là chính. Sản xuất vẫn còn mang tính tự cung tự cấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao, từ đó đã làm ảnh hưởng đến việc kết hôn trước tuổi quy định. Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu quan trọng được huyện Văn Yên xác định rất rõ tại đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Để thực hiện hiệu quả đề án này, huyện Văn Yên đã chọn xã Lâm Giang xây dựng mô hình điểm để thực hiện đề án. Ông Phương Quốc Khải, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Yên nói:
Phòng dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện thì triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các phòng ban, ngành liên quan của huyện và Ủy ban dân các xã thị trấn đã phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chủ động lồng ghép việc tuyên truyền trong các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và đã phát 4.000 tờ rơi nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện tốt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015-2020.
Tại xã Lâm Giang, Ban dân tộc tỉnh Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo gồm 5 thành viên và bí thư chi bộ trưởng thôn của 8 thôn thực hiện mô hình. Đó là các thôn Trục Trong, Trục Ngoài, Khay Dạo, Ngòi Cài, Khe Mút và Hợp Lâm. Đây là những thôn có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Trên cơ sở quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình, Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, đồng thời tổ chức tập huấn và tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lắp đặt các cụm pano áp phích, băng rôn khẩu hiệu, tờ rơi trên loa phát thanh xã, phát trên 350 lượt tin bài về luật hôn nhân và gia đình. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh Yên Bái đã tổ chức mở 5 hội nghị trợ giúp pháp lý về các nội dung thực hiện luật hôn nhân và gia đình, hỏi đáp những ý kiến quan tâm của người dân tại các thôn thuộc vùng 135 trên địa bàn xã. Từ đó đã tạo điều kiện cho người dân được học tập, tiếp thu các kiến thức mới về chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước về luật hôn nhân và gia đình. Cùng với đó, xã Lâm Giang thông qua quy ước thôn và tổ chức ký cam kết không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với đại diện các hộ gia đình tại các thôn thực hiện đề án. nhờ nỗ lực tuyên truyền phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo và chính quyền địa phương đã từng bước làm thay đổi, nâng cao nhận thức và hành vi của người dân xã Lâm Giang về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt, xã Lâm Giang đã vận động thành công hai trường hợp, đó là gia đình ông Trần Văn Minh và bà Bàn Thị Nước, thôn 9 xã Lâm Giang, có con trai tên là Trần Văn Sinh, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1999, có dự định kết hôn với chị Bàn Thị Quyết, sinh năm 2002, hộ khẩu tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trường hợp thứ hai là gia đình ông Đặng Văn Chăn và bà Đặng Thị Thích, thôn 8 xã Lâm Giang, có con gái tên là Đặng Thị Viện, sinh năm 2001, có dự định ăn hỏi vào cuối năm 2016 và tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2017. Cả hai trường hợp nêu trên, sau khi thôn bản nắm được tình hình, báo cáo với Ủy ban dân xã đã phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn đến gia đình tuyên truyền vận động, phân tích về tác hại của việc tảo hôn, đồng thời thuyết phục gia đình nếu tổ chức cưới là vi phạm pháp luật, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Qua đó, gia đình đã từ bỏ ý định cưới vợ gả chồng cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Bà Đặng Thị Mai Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lâm Giang nói:
Quá trình thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lâm Giang lúc đầu đã có không ít những khó khăn nhất định do cả khách quan và chủ quan. Nhưng đến nay, kết quả đạt được thể hiện sau 5 năm triển khai thực hiện các hoạt động, mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Lâm Giang, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là người dân trong các thôn thực hiện mô hình đã được nâng lên đáng kể. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đến nay, số lượng các cặp tảo hôn đã giảm từ 5 trường hợp năm 2015 xuống còn 0 trường hợp năm 2017. Và từ năm 2017 đến nay, chúng tôi cũng không có trường hợp nào cưới tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Qua triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn huyện và thực hiện mô hình điểm tại xã Lâm Giang từ năm 2016 đến nay, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Yên có chiều hướng giảm dần về số lượng. Cụ thể, năm 2015 toàn huyện có 100 trường hợp tảo hôn, năm 2016 giảm xuống còn 76 trường hợp, năm 2017 có 67 trường hợp, năm 2018 có 66 trường hợp, năm 2019 có 40 trường hợp tảo hôn, năm 2020 có 14 trường hợp tảo hôn, giảm 26 trường hợp so với năm 2019. Các trường hợp tảo hôn chủ yếu thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, 6 trường hợp dân tộc Dao, 3 trường hợp dân tộc Mông, 2 trường hợp dân tộc Tày, 3 trường hợp dân tộc Kinh. Trên địa bàn huyện hiện không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Mặc dù hiện nay tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang từng bước được kiềm chế và đẩy lùi. Tuy nhiên, để tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn trong cộng đồng thì rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp các ngành và toàn xã hội. Hãy chung tay ngăn chặn đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để mọi trẻ em được vui bước đến trường và có một tương lai tốt đẹp hơn.
Trắng theo cơ dân quân vào khắp bản làng.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên ban tặng cho Trạm Tấu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái như nước khoáng nóng, đồi thông eo gió tại thị trấn huyện, thác Háng Đề Chơ tại xã Làng Nhì, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng tại xã Hát Lưu, chòm Cu Vai, xã Xà Hồ. Với tiềm năng này, trong năm 2020, huyện đã đón hơn 29.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Đây cũng là tiền đề để huyện Trạm Tấu thực hiện hiệu quả đề án quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch huyện Trạm Tấu trong thời gian tới. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý thính giả nghe bài viết Trạm Tấu đẩy mạnh thu hút khách du lịch.
Xã Xà Hồ là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng cũng như du lịch khám phá mạo hiểm với các địa danh đang thu hút khách du lịch như đỉnh núi Tà Trì Nhù nằm ở độ cao 2.979m so với mực nước biển. Trên đỉnh Tà Trì Nhù còn giữ được những nét nguyên sơ tạo được sức hút đối với khách ưa du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, chòm Cu Vai thuộc thôn Cu Vai Háng C cũng được nhiều khách du lịch biết đến là một trong những điểm trải nghiệm thú vị để khám phá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Năm 2020, xã Xà Hồ đề ra mục tiêu thu hút hơn 3.000 khách du lịch và dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Ông Giảng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ cho biết, hiện tại du lịch đang tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, chủ yếu là dịch vụ đưa đón khách leo núi, khám phá, làm dịch vụ lán nghỉ tại đỉnh Tà Trì Nhù với mức thu nhập ổn định trên 4 triệu đồng một tháng. Để tiếp tục thu hút khách du lịch, xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, điện hạ áp nông thôn để từng bước tạo nguồn thu từ du lịch. Cũng như Xà Hồ, xác định du lịch sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Bản Công tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện triển khai một số cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như đầu tư lán nghỉ, xây dựng biển báo, tu sửa đường điểm đến các điểm du lịch, đặc biệt là điểm du lịch mạo hiểm Tà Sùa. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song từ đầu năm đến nay, xã vẫn thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Ông Giảng A Chư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết, thời gian tới xã tiếp tục phối hợp với các ngành của huyện, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cho người dân, đặc biệt là đối với các hộ có khả năng làm du lịch cộng đồng. Đồng thời quan tâm bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông, lồng ghép với chương trình hỗ trợ của nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch. Là một trong những huyện nghèo, nhưng thiên nhiên đã ban tặng cho Trạm Tấu nhiều điểm có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái như nước khoáng nóng, đồi thông eo gió tại thị trấn huyện, thác Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng tại xã Hát Liều, chòm Cu Vai, xã Xà Hồ. Ngoài ra, Trạm Tấu còn có những nét đặc sắc về văn hóa truyền thống và ẩm thực của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng đề án quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016-2020, hình thành các tour tuyến du lịch trọng điểm của huyện nhằm phát huy các giá trị sinh thái để xây dựng nên các loại hình và sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương. Đây là cơ hội tốt để Trạm Tấu phát triển ngành công nghiệp không khói. Năm 2020, Trạm Tấu phấn đấu thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch, nên ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, trang thông tin điện tử của huyện, trung tâm truyền thông và văn hóa, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương, tổ chức tập huấn kỹ năng nghề du lịch, kỹ năng hướng dẫn viên du lịch, xây dựng các đội văn nghệ quần chúng ở các xã, tu sửa nâng cấp các tuyến đường, các điểm nghỉ chân tại các khu du lịch mạo hiểm. Đến thời điểm này, huyện đã đón hơn 29.000 lượt khách du lịch, đạt 97% kế hoạch đề ra. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của huyện về những sản phẩm du lịch, tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, duy trì và phát triển các đội văn nghệ của các dân tộc tại các xã thị trấn, thực hiện liên kết giữa các điểm du lịch trong huyện, tiến hành cắm các biển chỉ dẫn, biển tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn, ban hành các nội quy, niêm yết giá, đường dây nóng tại các nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông lâm sản của địa phương, các mặt hàng lưu niệm, phục vụ hoạt động chợ phiên, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.